bây giờ chung chí hướng.
This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ Năm, ngày 25 tháng 5 năm 2017. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Đăng Khoa.
Và Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Chúng ta đã đến ngày thứ Năm và thời tiết rất đẹp, anh Quang Hưng.
Đúng như vậy. Kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Nhưng mà hỏi chị Thu Nga, mùa hè sắp tới chưa chị?
Nga xin kính chào quý thính giả, chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Đến rõ ràng rồi, đứt đuôi con nòng nọc rồi, tại vì nhiệt độ bây giờ nó càng ngày nó càng nóng hơn. Ngày hôm nay sẽ lên cao lắm 91 độ và buổi tối là 73. Ngày nay không có mưa đâu, nhưng mà gió thì thổi mạnh 21 dặm một giờ. Ngày mai thứ sáu lại còn nóng hơn nữa. Ngày mai chỉ có 10% mưa thôi và nhiệt độ lên đến 95-77 và ngày mai gió vẫn thổi mạnh là 17 dặm một giờ. Ngày thứ bảy thì thấp hơn đôi chút, thấp hơn chút thôi. 93-75 và mưa là 20%. Nhưng mà tới ngày Chủ nhật có lẽ là mưa thật 80%, cho nên nhiệt độ cũng mát mẻ hơn, 81-66. Và cho tới cái ngày mà chiến sĩ trận vong thì coi là trời cũng sẽ đẹp, 86-65 đó. Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Mới bước vào những cái ngày đầu tiên của mùa hè thì nhiệt độ đã rất là nóng. Ngày hôm nay thì lên cao nhất vào buổi trưa sẽ là những con số 9. 90 là cao nhất cho ngày hôm nay và có thể lên tới 92-93. Không có phần trăm cơ hội mưa nào cho ngày hôm nay và gió theo hướng nam từ 15 cho tới 25 dặm một giờ. Và buổi tối thì cũng sẽ khá là nóng, xuống là 74-75. Qua ngày mai thì sẽ tiếp tục là một ngày nóng. Ngày mai thì không có nắng, tuy nhiên thì trời âm u, có mây nhiều nơi. Ngày mai thì 10% cơ hội mưa và cao nhất vào buổi trưa ngày mai thứ sáu sẽ là 93 và buổi tối xuống thấp là 78.
Và kính thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên cho biết chương trình cải cách lương hưu của thị trưởng thành phố Houston Sylvester Turner đã được gửi đến thống đốc Greg Abbott và ông Turner đã hoan nghênh việc chuẩn thuận cho kế hoạch này và xem đây là một thành tựu lớn trong chương trình làm việc của ông. Và lát nữa đây thì Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Kế đến là một bản tin liên quan đến khu vực Sienna Plantation tại quận hạt Fort Bend. Thì ở đây đã mở ra một cuộc tranh luận về việc thu thuế bất động sản. Bởi vì khu vực này muốn có thêm tiền để trang trải cho các công viên cũng như những khu vực giải trí tại đây. Nên vì thế họ muốn bán hàng chục triệu Mỹ Kim tiền trái phiếu cho người dân. Kế tiếp là một bản tin cho biết 6 chuyên gia kỹ thuật tại khu vực Houston đã bị kết tội là bán những bí mật về thương mại tại một công ty cơ khí của Houston cho các nhà máy tại Trung Cộng. Theo như các điều tra viên cho biết, đây là một nỗ lực của chính quyền Trung Cộng nhằm để có thể trở thành một thế lực lớn trên toàn cầu về năng lượng, về ngành hàng hải. Và liên quan đến về chương trình chăm sóc sức khỏe thì các đã có những tranh luận về gói theo như văn phòng ngân khoản của Quốc hội mới nhất đưa ra các bản dự báo về các chi tiêu thì theo đó có những tranh luận về vấn đề chăm sóc sức khỏe, cải cách về chăm sóc sức khỏe và lát nữa đây thì Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Cuối cùng là bản tin liên quan đến cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Donald Trump và Đức Giáo Hoàng. Thì Đức Giáo Hoàng đã thúc đẩy Tổng thống Trump nên quan tâm về vấn đề biến đổi khí hậu. Và đó là những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News có những cái bản tin chính sau đây. Trước hết là bản tin có liên quan đến một dự luật về ngân sách 2 năm của tiểu bang gần như đã được thông qua. Nhưng mà trong đó có bao gồm về việc sẽ không có thêm những cái ngân khoản nào khác dành cho trường công. Và ông phó thống đốc của tiểu bang Texas, ông Dan Patrick nói rằng đây là lý do mà các nhà làm luật tại Hạ viện đã viết ra. Một dự luật khác để giải thể chương trình bảo hiểm y tế rẻ đã được thông qua tại Hạ viện Hoa Kỳ vào tháng vừa qua. Có thể sẽ đẩy 14 triệu người không có bảo hiểm trong năm tới hơn là cái dự luật của đạo luật của Tổng thống Barack Obama. Và sẽ có thêm 23 triệu người nữa không có bảo hiểm vào năm 2026. Văn phòng về ngân sách quốc hội ngày hôm qua đã cho biết như vậy. Lại một lần nữa, tiểu bang Texas có những cái thành phố đứng đầu danh sách 15 thành phố lớn phát triển nhanh nhất tại Hoa Kỳ. Là nơi đây chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết này. Cảnh sát đã gia tăng về việc săn lùng vào ngày hôm qua những kẻ đồng mưu trong vụ đánh bom tại một buổi hòa nhạc tại Manchester ở bên Anh. Như vậy là đã có gần nửa tá phần tử đã bị bắt tại Anh rồi. Và hiện nay người ta vẫn truy lùng xem coi là có những cái nơi chế tạo ra bom hoặc là mở rộng thêm những cái cuộc điều tra đến Libya. Nơi đây đã có 2 người thân của kẻ đánh bom tự sát đã bị bắt rồi. Và cuối cùng thì cơ quan tình báo của Hoa Kỳ đã thu lượm một số các thông tin vào mùa hè vừa qua, tiết lộ cho thấy là các nhân viên tình báo cao cấp của Nga cũng như là các chính trị gia đã bàn thảo về cái cách làm sao có thể ảnh hưởng đến ông Donald Trump thông qua các cố vấn của ông. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas đăng khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn Quang Hưng. Thưa quý vị, là hôm nay thì trên trang nhất của tờ Houston Chronicle cũng có một bản tin liên quan tới việc thay đổi của đạo luật Obamacare với cái dự luật của đảng Cộng Hòa. Thì cơ quan liên bang hôm thứ Tư ngày hôm qua dự đoán rằng là theo dự luật của đảng Cộng Hòa đã được thông qua Hạ viện cách đây 3 tuần, thì số người Hoa Kỳ không có bảo hiểm sẽ tăng thêm 14 triệu vào năm tới và có thể đạt được tới tổng cộng là 51 triệu người vào năm 2026. Đó là một con số có phần ít hơn chút so với tổng số người không có bảo hiểm trong vòng 10 năm, là theo dự tính của Văn phòng Ngân sách Quốc hội cho biết. Dân biểu Kevin Brady của đảng Cộng hòa thuộc Woodland đã nói rằng là hôm nay thì CBO, tức là Văn phòng Ngân sách Quốc hội, khẳng định rằng đạo luật chăm sóc sức khỏe Hoa Kỳ sẽ giảm phí bảo hiểm, giảm thuế ngay lập tức cho các cá nhân cũng như là các gia đình dựa trên các mức lợi tức. Và trong một tuyên bố thì ông nói thêm rằng đây là một cái điều có lợi cho người dân Hoa Kỳ. Và Brady là một trong những kiến trúc sư trưởng cho dự luật của đảng Cộng Hòa được gọi là đạo luật chăm sóc sức khỏe mới của Hoa Kỳ sẽ thay thế cho Obamacare. Và Brady cho biết rằng bản báo cáo của CBO là bước quan trọng để giải cứu người Hoa Kỳ thoát khỏi những thất bại của đạo luật Affordable Act Care, bao gồm các lựa chọn chăm sóc sức khỏe ít hơn và phí bảo hiểm thì ngày càng cao hơn, tăng theo mỗi năm. Tuy nhiên thì dân biểu Leo Dorges của đảng Dân Chủ tại Austin đã nhìn thấy dự luật này hoàn toàn khác và đưa ra ý kiến riêng của mình. Và ông nói rằng là dự luật bãi bỏ và thay thế của đảng Cộng Hòa vẫn là một cái thất bại thật sự. Hàng triệu người vẫn sẽ mất cái quyền được lựa chọn cho mình một cái bác sĩ gia đình thật sự, cũng như rằng là chi phí thật ra thì vẫn tăng cao. Trong bất kỳ trường hợp nào thì dự luật cũng sẽ phải đối mặt với một bầu không khí chính trị đầy thách thức trong những tháng tới và có thể sẽ không thể vượt qua được khi mà được đưa vào Thượng viện. Ken Chanda là chủ tịch và là CEO của Community Health Choice, một công ty bảo hiểm thu hút nhiều người tiêu dùng có cái mức lợi tức thấp và trung bình ở thành phố Houston, trước đây đã từng thấy rất ít những thay đổi mang lại sự tốt hơn trong kế hoạch của đảng Cộng Hòa, và lo sợ rằng là nó có thể gây tổn hại đến những người mà đang có bảo hiểm hiện tại theo chương trình Obamacare. Ông cũng nhắc lại rằng là ít nhất một nửa triệu người tại tiểu bang Texas có thể sẽ không có bảo hiểm trong vài năm tới nếu như dự luật hiện tại được thay thế. Và ông nói thêm rằng là ngay cả những người muốn giữ các chương trình bảo hiểm của họ thì cũng sẽ phải trả nhiều hơn hoặc là phải cắt giảm một vài thứ trong các chương trình bảo hiểm hiện tại để mà mức tiền không có tăng. Và thật sự đây là một ý tưởng không hay chút nào. American Healthcare Act là cái tên mới của dự luật mà đảng Cộng Hòa đang muốn thay thế, sẽ loại bỏ các yêu cầu của các cá nhân và các hãng xưởng là đòi hỏi hầu hết tất cả mọi người phải có bảo hiểm y tế. Và nó cũng cho phép các hãng bảo hiểm linh hoạt hơn đối với kế hoạch mua của người dân, và đương nhiên thì sẽ có ít lựa chọn hơn. Báo cáo của Văn phòng Ngân sách Quốc hội cho biết rằng là thâm hụt ngân sách liên bang sẽ giảm 119 tỷ Mỹ Kim trong một thập niên, thấp hơn đáng kể so với mức 150 tỷ Mỹ Kim được ước tính cách đây 2 tháng. Và báo cáo dự đoán rằng là mặc dù phí bảo hiểm có thể trở nên rẻ hơn đối với một số người, nhưng mức bảo hiểm của họ thì có thể sẽ không rõ ràng hoặc là giảm xuống. Và chi phí thì có thể tăng lên hoặc là vượt quá tầm đối với những người Hoa Kỳ lớn tuổi, người nghèo và những người có nhu cầu y tế cao hơn. Theo đạo luật Obama hiện tại thì khoảng 20 triệu người trước đây không có bảo hiểm đã được mua bảo hiểm và đi khám bệnh. Các đảng viên của đảng Cộng Hòa đã hứa rằng là dưới đạo luật mới của họ thì bất cứ ai cũng có thể mua bảo hiểm và cũng sẽ đều có quyền lựa chọn các chương trình. Tuy nhiên, Anne Dukenberg là phó giám đốc của Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Công tại Austin cho biết rằng là tôi không biết tại sao họ lại nghĩ như vậy khi mà có rất nhiều điều không ổn về cái dự luật mới này. Và cô nói thêm rằng là nó sẽ gây ra những cái tổn hại nghiêm trọng đối với những người cao niên và những người có mức lợi tức thấp. Đưa ra một ví dụ là một người 64 tuổi kiếm được 26.500 Mỹ Kim mỗi năm, Nếu mà mua một cái chương trình bảo hiểm theo cái đạo luật hiện tại Obamacare thì sẽ phải chi trả chỉ khoảng là 1.700 Mỹ Kim một năm sau khi mà đã được giảm bớt cái khoản thuế tax credit. Tuy nhiên nếu như mà theo dự luật mới của đảng Cộng Hòa thì cũng là một người 64 tuổi sau khi được giảm bớt cái khoản tax credit thì sẽ phải trả một cái số tiền lên đến 13.600 Mỹ Kim cho tới 16.000 Mỹ Kim. Tùy thuộc vào tiểu bang của người này và đây là một cái số tiền thật sự cao. Và được biết rằng là dự luật của đảng Cộng Hòa thì đang hướng tới Thượng viện nơi và được cho rằng sẽ rất là khó khăn để mà vượt qua được Thượng viện. Các cái thành viên của Thượng viện nói rằng là họ sẽ nhìn nhận lại và chắc chắn sẽ phải có một vài sự thay đổi chứ không thể nào giữ nguyên hoàn toàn những cái của đảng Cộng Hòa đưa ra ở dưới Hạ viện. Trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Thưa quý vị, về việc tòa xử cảnh sát da trắng nổ súng bắn người da đen, thì phiên xử hôm qua đã kết thúc trong cái sự bực bội deadlock jury, đã đưa tới việc thẩm phán tuyên bố là xử sai ngày hôm qua của vụ cảnh sát Forward bắn người đàn ông bị bệnh tâm thần vì bất cẩn khi tay đang cầm súng. Bồi thẩm đoàn sau khi đã chứng kiến tiến trình xử án đã chia rẽ việc tuyên bố cuối cùng ở verdict. Luật sư Jim Land của người cảnh sát bị tố cáo ở Courtney Johnson nói người ta có thể thấy được tòa án bị chia đôi, bầu không khí rất nặng nề. Ông Len nói bồi thẩm đoàn chia đôi 5-7, nhưng ông không biết là có số đông cho là có tội hay không có tội. Johnson, 35 tuổi, bị cáo buộc là bắn Craig Adams, 56 tuổi, vào lúc 3 giờ 30 phút chiều vào ngày 23 tháng 6 năm 2015. Vì bị tố là dùng súng bừa bãi khi được người gọi báo có kẻ đang dùng vũ khí. Hai tội danh cáo buộc ông Johnson không sử dụng súng một cách an toàn và cây súng nổ trúng Adams ở cánh tay. Theo lời cảnh sát, căn cứ trên chi tiết từ cú phone 911, ông tưởng Adam đang cầm con dao, thật ra ông này cầm cây nĩa thịt nướng. Luật sư của Johnson là Tim Choi và Len đều cùng giữ ý kiến là vụ nổ súng là accident, nhưng đồng ý vụ này rất khó cho bồi thẩm đoàn và họ hiểu như vậy. Tarrant County District Attorney là bà Sharon Wilson nói trong statement là văn phòng của bà sẽ xem xét coi có nên charge lại hay không. Johnson vẫn giữ nguyên tình trạng trong giới hạn công việc cho tới khi sự việc này được xử xong và nếu tốt. Luật sư Len cho biết như vậy, nhưng nếu đã có một cái verdict có tội thì sự nghiệp cảnh sát và là thầy giáo vừa là coach tại Irvine High School đã chấm dứt rồi. Công tố viên Tarrant County là Tamla Ray và Jacob Michel cố làm cho bồi thẩm đoàn tin rằng Johnson đã bỏ quên việc dùng súng an toàn của sự huấn luyện và gây thương tích cho Adam. Trong suốt thời gian chấm dứt bàn thảo thì Michelle nói cảnh sát, nói với thân nhân Adam là ông này tấn công cảnh sát với con dao và bị thương. Và công tố viên nói sau mấy ngày thì ông Adam mới gom lại ý tưởng được và mới được xem lại video. Luật sư Len cho rằng lời buộc tội của công tố viên là không tin tưởng vào cảnh sát và cảnh sát tin lời gọi của một hàng xóm vì đó không phải là cú 911 láo. Cộng đồng người da đen tiếp tục cho rằng có sự kỳ thị khi cảnh sát bắn người African American. Thị trưởng Forward là Betsy Price nói bà mong muốn có sự hàn gắn trong thành phố và mong bà Sharon Wilson sẽ cho lại xử lại cái việc này. Trở lại với Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle có một bản tin liên quan đến việc Hạ viện của tiểu bang Texas đã gửi chương trình cải cách lương hưu của thành phố Houston tới bàn của thống đốc Greg Abbott trong ngày hôm qua. Điều này đánh dấu những gì mà theo thị trưởng Sylvester Turner của thành phố Houston hy vọng. Đây là sự khởi đầu để chấm dứt cuộc khủng hoảng tài chính kéo dài 16 năm của thành phố này và cho ông một thành tựu đáng kể trong năm thứ hai với cương vị thị trưởng thành phố. Ông Turner đã hoan nghênh việc thông qua dự luật, nhưng cũng cảnh báo rằng nhiều công việc còn đang chờ ở phía trước. Và điều này rõ ràng sẽ mở ra một loạt cuộc trưng cầu ý kiến vào mùa thu tới đây của người dân. Tuy nhiên, ông Sylvester Turner nói, ngay cả được sự chấp thuận của lập pháp thì hơn 2 phần 3 của cả hai viện đều ủng hộ biện pháp này, và có nghĩa là sẽ bắt đầu có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 tới đây. Và theo ông, đây chỉ là vòng đầu tiên trong một cuộc nỗ lực dài hơn. Ông Turner cũng yêu cầu người dân thành phố Houston trong mùa thu tới đây nhằm dỡ bỏ những giới hạn về số tiền mà thành phố có thể thu trong thuế bất động sản và cũng có thể phải lọc lại hai cải cách liên quan đến vấn đề lương hưu. các cử tri phải chấp thuận khoảng là 1 tỷ Mỹ Kim trái phiếu về hưu trí, là trọng tâm các cuộc thảo luận của ông Turner với sở cảnh sát và các quỹ của thành phố, hoặc phần lớn của 2.8 tỷ Mỹ Kim phúc lợi mà thị trưởng thương lượng sẽ hủy bỏ. Các nhà hoạt động bảo thủ cũng đã đệ trình một thỉnh nguyện thư để có thể buộc một cuộc bỏ phiếu về việc liệu có nên cấp 401k, tức là về tiền lương hưu, cho những nhân viên trong tương lai của thành phố hay không. Vốn đây là những nhóm lao động được xem như là cung cấp bảo hiểm hưu trí không đầy đủ. Một thỏa thuận cải cách chắc chắn sẽ gặp phải những vấn đề tranh tụng pháp lý đến từ các nhân viên cứu hỏa, vốn là những người phản ứng mạnh mẽ nhất đối với các cải cách về chương trình này của thị trưởng thành phố. Và thật ra rất khó để mà nói rằng là cuộc khủng hoảng lương hưu của thành phố là mối quan tâm nhất của chính quyền thành phố. Tuy nhiên, từ các cuộc bầu cử thị trưởng gần đây cho đến các cuộc tranh luận về vấn đề ngân sách của hội đồng thành phố đều liên quan đến vấn đề này và sự hoài nghi của nhiều người tại City Hall để cảm thấy rằng các cuộc cải cách đã thảo luận quá lâu để có thể trở thành luật. Chính quyền của thống đốc Greg Abbott không đưa ra những tuyên bố công khai về dự luật, nhưng theo các giới chức của hội đồng thành phố thì họ mong đợi ông Greg Abbott ký cái điều này để thành luật. Các cơ quan công quyền thì đối mặt với nhu cầu của người lao động về việc nâng cao mức lương cũng như cung cấp các trang thiết bị tốt hơn. Còn về phía người dân thì mong muốn các dịch vụ công ích phải tốt hơn. Nhưng tất cả điều này đều gặp một câu trả lời chung là tiền lương hưu đã tăng cao, vì thế tiêu tốn hết ngân quỹ của thành phố dành cho các chương trình khác. Chương trình cải cách của ông Turner không phải ngay lập tức có thể giải quyết hết các vấn đề. Tuy nhiên, theo ông mô tả, thay vì ném hàng trăm triệu Mỹ Kim vào một chương trình không mong đợi, thì các cuộc cải cách nhằm cung cấp một cách để mà có thể vĩnh viễn cắt giảm các khoản nợ về trợ cấp lương hưu lên đến 2 tỷ 800 triệu Mỹ Kim. Đồng thời, thanh tính toán lại các khoản thanh toán của thành phố để có thể xóa nợ trong vòng 30 năm tới đây. Cuộc khủng hoảng lương hưu của thành phố Houston đã bắt đầu khi phúc lợi được tăng trong khoảng thời gian từ 1997 đến 2001, khiến cho các chi phí tăng đột biến. Và để giải quyết vấn đề này thì cựu thị trưởng Bill White đã đàm phán để mà cắt giảm các phúc lợi của cảnh sát và các quỹ hưu trí vào năm 2004 cũng như 2007. Bởi vì những cái điều này giúp thành phố chi trả những khoản tiền mà họ cảm thấy có thể thay thế hơn là trả hết cho những phúc lợi hàng năm. Tuy nhiên, đến bây giờ vẫn chưa giải quyết được về vấn đề thành phố đã nợ quá nhiều và các chương trình khác thì lại không đủ tiền để thực hiện. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News, bản tin nói là thêm một nữa tiểu bang Texas đứng đầu danh sách của 15 thành phố lớn phát triển nhanh nhất tại Hoa Kỳ. Giữa khoảng thời gian từ năm 2015 cho đến năm 2016, thành phố Conroe thuộc quận Montgomery, vùng ngoại ô phía bắc của thành phố Houston đã tăng trưởng 7.8%, tức là cao hơn với tất cả các thành phố khác có từ 50.000 dân số trở lên. Đó là dữ liệu của Hoa Kỳ vừa mới công bố trong tuần vừa qua cho biết như vậy. Đồng thời là cái con số này cũng đã tăng lên tới hơn 11%, cái việc tăng trưởng trên toàn quốc là 0.7%. Những cái con số này cộng thêm vào đó là cái nền kinh tế quá nóng. Một số các giới chức cho hay là có thêm những cư dân khác đã dọn về khu vực này, nhất là tiểu bang Texas, và có thêm các cơ sở thương mại mở ra trong cái vùng này. Các chuyên gia cho hay là trong những cái năm gần đây, nhiều người đã dọn về tiểu bang Texas là bởi vì thị trường công ăn việc làm béo bở, cũng như là vấn đề chi tiêu cho cuộc sống tương đối rẻ hơn so với lại những cái khu vực thuộc các vùng duyên hải. Đứng hàng thứ nhì và hàng thứ ba trong cái danh sách những thành phố phát triển nhanh nhất là Frisco, tăng 6.2%, kế tiếp là McKinney, đứng hàng thứ ba với sự tăng trưởng là 5.9%. Thành phố McKinney đã có thêm khá nhiều dân số. Thành phố New Bromfield thuộc phía đông bắc của thành phố San Antonio và Georgetown thuộc phía bắc ngoại ô của Austin cũng nằm trong danh sách những cái thành phố phát triển nhanh nhất. Mặc dù là cái thứ hạng của nó cũng đã thấp hơn so với lại năm vừa qua. Chỉ có một tiểu bang duy nhất là có trên một thành phố nằm trong cái danh sách này, đó là tiểu bang Florida. Những cái thành phố được xem là có nhiều cư dân dọn về nhiều nhất phải nói là San Antonio trong năm vừa qua. Có tới 24.473 cư dân mới. Thành phố Dallas đứng hàng thứ nhì, 20.602 cư dân mới. Fort Worth đứng hàng thứ ba là 19.942 cư dân. Trong khi đó, Houston đứng hàng thứ tư. Năm vừa qua đã có thêm 18.666 người dân từ những tiểu bang khác dọn về. Và Austin đứng hàng thứ năm có 17.738 cư dân mới. Anh Khương Nguyên.
Và kính thưa quý khán giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khương Nguyên và anh Đăng Khoa. Thưa quý vị khán giả, hôm nay là ngày thứ năm 25 tháng 5 năm 2017, nhằm vào ngày 30 tháng 4 năm Đinh Dậu. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào Bình Minh và Nhật báo truyền thanh. 9 giờ rưỡi là phần kinh tế và thị trường, 12 giờ là phần tin tức nối kết Houston và California, 2 giờ là chương trình trong nhà ngoài ngõ, vào lúc 4, 5 giờ là phần tin tức cũng như là nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên iPhone, iPad hoặc là các loại phone khác. Đồng thời quý vị cũng có thể ghé vào trang web của chúng tôi, địa chỉ saigondallasray.com và nghe chúng tôi trực tiếp 24 tiếng mỗi ngày bằng điện thoại qua số 641-552-5042.
Dallas Forward của mình coi bộ là thu hút người ta đến cũng đông hả Quang Hưng?
Vâng, đúng như vậy.
Người ta nói rằng bán nhà ở bên California qua đây mua hai cái có vẫn còn tiếp tục vậy không?
Đúng như vậy. Bây giờ không có đâu chị. Dạ vâng.
Đó, bây giờ nhà vâng. Bán không có nhà, đủ phải không?
Dạ, nhưng mà có một cái điều là nhà vẫn còn rẻ hơn ở những cái nơi khác California. Và cái chi phí như là cái chi phí về thực phẩm nó cũng rẻ lắm chị. Cho nên là bà con dọn về đây. Nhưng mà có một cái điều là bây giờ công an việc làm nhiều quá và trả lương cũng khá nữa. Cho nên là những cái người dân, nhất là Việt Nam của chúng ta ở những cái tiểu bang khác như California, dọn về đây sướng hơn, ở sướng hơn. Chứ bên đó đất đỏ mà lại cứ ngày nào cũng nghe cái tin là có động đất hay chị
đúng không? Đúng vậy. Còn tin giao thông ngày hôm nay như thế nào?
Vâng, thưa chị và thưa quý vị thính giả, sáng ngày hôm nay thì cũng như mọi khi cũng có một số những cái nơi hiện đang bị kẹt xe. Trước hết chúng tôi thấy là cái đoạn xa lộ 30 đi về hướng Tây đã hầu như là không có thể di chuyển được, từ 635 kéo dài sang tới xa lộ 20, rồi từ xa lộ 20 ngược lại đi về hướng Đông và hướng Tây. Cái đoạn xa lộ này nó bị kẹt là bởi vì có cảnh sát đang rượt đuổi có một cái chiếc xe van. Và chiếc xe van sau đó bị cháy, cho nên là cái đoạn đường này không có thể di chuyển được. Trên xa lộ 360 chạy về hướng Nam ở Arlington cũng thế. Từ cái đoạn 183 kéo dài sang xa lộ 30 cũng có nhiều xe cộ di chuyển vào giờ này. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.